زی
دفت
A Di Đà Phật.
Chúng ta niệm Phật là để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nên ta niệm Phật. Người không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nên không muốn niệm Phật. Vì không niệm Phật nên họ không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người niệm Phật được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là do thiền căn, phước đức và nhân duyên đã hội tụ đầy đủ. Người không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định nếu không thiếu thiện căn thì cũng bị khiếm khuyết phước đức. Nếu có thiện căn, có phước đức thì cũng mất nhân duyên. Người trong đời này gặp được pháp môn niệm Phật là có nhân duyên. Có nhân duyên mà không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định một là họ thiếu phước đức, hai là họ thiếu thiện căn. Hồi xưa mình có nói sơ qua vấn đề phước đức. Muốn biết phước đức thì coi cách thành trì của họ, làm thiện làm lành. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã xác định cái phước đức của người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất là phước nhân thiện, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sanh, tu tập thiện nghiệp. Phước của nhị thừa là thọ trì tam quy, cụ túc trung giới, bất phạm quy nghi. Phước của đại thừa là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyên tấn hành giả. Những người làm phước họ sẽ được phước. Người được phước vãng sanh tức là trước những giờ phút tâm chung họ cười hề hề, bớt đau bớt bệnh. Những người mà cười hề hề ra đi, ngồi xếp bằng ra đi, đúng là những người có phước. Còn chúng ta thì thiếu phước một chút, cũng ráng cố gắng phong sanh, cố gắng làm thiện, cố gắng bù xả để bớt cái nghiệp đi, chúng ta được cái phước vãng sanh. Cười mà cười trong đau đau cũng được. Còn người thiếu thành căn, thiếu thành căn là như thế nào? Những người mà trí hội đã bắt đầu khai mở thì thuộc về người thiện căn. Khi mà trí hội đã bắt đầu khai mở, dễ thấy lắm. Thứ nhất là người ta tin vào pháp môn niệm Phật. Điều đầu tiên là họ tin vào câu A Di Đà Phật, đó thuộc về thiện căn. Người mà giảng giải kinh điển Phật đúng liệu nghĩa của Phật, đó là người có thiện căn. Người giảng giải kinh Phật không đúng theo nghĩa của Phật, nghĩa là đi lệch đi, giảng sai đi, tức là thiếu thiện căn. Cho nên khi mình truy nguyên như vậy, mình biết là người này mất vãng sanh về Tây Phương thuộc về phần nào cái gì. Ví dụ như những người gặp được pháp môn niệm Phật, gặp được câu A Di Đà Phật, gọi là nhân duyên họ có, nhưng mà họ không tin, biết ngay rằng người ta có nhân duyên mà thiếu mất thiện căn rồi. Thiếu thiện căn thì bắt buộc phải tu bồi thiện căn. Tu bồi thiện căn ở đâu? Giới định hồi sẽ có thiện căn. Có những người nghe được câu A Di Đà Phật tức là có nhân duyên, tin vào câu A Di Đà Phật là có thiện căn. Nhưng khi tu hành thì bị người kia phá, người này phá, người kia chống, người này chống, tạo mọi điều kiện để mà ngăn cản con đường tu hành của họ, thì biết người này có thiện căn, có nhân duyên mà thiếu phước đức. Tại sao thiếu phước đức? Trong đời trước, nhiều đời trước, tu huệ thì nhiều mà tu phước thì ít. Vì tu phước ít cho nên thiếu phước cho nên bị cái phước đó ngăn cản. Hiểu được chỗ này rồi mình mới thấy một người mất phần bản thân nó nằm ở chỗ nào dễ dàng, rõ ràng không còn lờ mờ nữa. Chính vì vậy mà đừng bao giờ thấy một bà già hiền hậu chất phác ngày ngày cầm tập giấy số đi bán mà cho họ là thiếu thiện căn. Không phải. Mình hỏi bác có tin câu A Di Đà Phật không? Bà tin sống tin chết thì nhất định bà này có thiện căn. Tại vì tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn mà. Nghĩa là trong đời, nhiều đời nhiều kiếp, bà đã tu phước điểm, bà đã đọc kinh điển, và thực ra cái tâm của người ta đã khai chút chút rồi trong đó. Khai hơn những người không tin trong đó mà mình không ai. Khai mà trong tư thế thiếu phước, cho nên nó khai như vậy mà bà phải cầm vé số đi bán. Cầm vé số đi bán, nhưng mà tối lại đi hộ niệm người ta là nhất định. Ngồi từ đầu đêm cho đến cuối đêm niệm Phật. Vì thiếu phước đức, nhưng mà lòng tin của họ vững vàng, cho nên họ niệm Phật trước người bệnh ra đi, niệm từ đầu đêm đến cuối đêm không còn thấy cả. Vô tình câu niệm Phật của họ tu bồi phước đức cho họ. Tín năng trưởng dưỡng chư thượng căn, tín năng trưởng dưỡng công đức, tín năng trưởng dưỡng phước thiện của họ. Cho nên sau cùng rồi, người này nhờ được thiện căn, nhờ được cơ duyên niệm câu A Di Đà Phật thiếu phước, nhưng mà nhờ trong thời gian đó họ thành tâm tu hành, thành tâm niệm Phật, niệm trước người bệnh, vô tình một câu A Di Đà Phật là vạn đức vạn phước trong đó. Chính vì vậy mà sau cùng họ lại ra đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà nhiều khi họ không còn đau nữa, không còn đau tức là hưởng phước. Chính vì thế mà chúng ta cứ lấy căn bản của lão Phật dạy ra để mà xác định ta là người thiếu thiện căn, ta là người thiếu phước đức, ta là người thiếu nhân duyên hay là đầy đủ. Còn dù hình thức như thế nào, ví dụ như những người có phước, tu phước, tu phước thì đường tu của họ êm xuôi phẳng lặng, không ai ngăn cản. Người ta muốn làm một cái nơi ngon lành là tự nhiên có khả năng lập đền. Ấy thế mà khi nghe đến câu A Di Đà Phật, họ lặng lờ bỏ đi, họ không thể nhìn tới. Mình biết ngay người này có phước, nhưng mà thiện căn của họ không có. Cho nên quý vị đừng bao giờ sợ ý thấy một cái người này như thế này, à người này thiện căn như quá. Không phải, không phải, không phải. Thiện căn nó được thể hiện qua niềm tin của người đó. Cho nên có nhiều người có phước mà lại thiếu thiện căn, có người có thiện căn nhưng mà thiếu phước đức. Có nhiều người gặp cơ duyên mà có thiện căn thì người ta tin. Có nhiều người có cơ duyên gặp câu A Di Đà Phật mà không tin, chứng tỏ rằng là tri hội chưa chắc gì đã khai mở. Tại vì có thiện căn tức là có tri hội, dù tình độ nào không biết. Chính vì vậy mà chúng ta phải xác định rõ rệt tại sao trong đời này ta là một vị phàm phu. Danh phận thì không có, nhưng mà ta quyết lập chết sống vì câu A Di Đà Phật, nhất định một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa, thực ra là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã vun bồi rồi, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có giới định huệ rồi, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã cúng dường hàng sa thánh rồi, cho nên mới kết lại trong đời này gặp cơ duyên cầu A Di Đà Phật. Ta bắt chắc, ta bám sát, ta bám vững để ta về Tây Phương. Cho nên xin thưa với chư vị, đắc thất nan truy quả phước. Ta ngồi ở đây, ta tu như vậy ta thất. Thất gì? Thất casino. Ta không có giờ đi casino. Ta thất là thất gì? Không có giờ đi coi cine. Thất là thất gì? Ta không có được tới cái chỗ nào đó ngắm cảnh xem hoa, ta thua người đó. Còn những người mà đi cái chỗ đó, người ta chúng ta được nhiều quá trời ơi. Những người này cứ lo chung trong cái nhà chi mà tụng niệm chi mà nhức đầu, người ta tưởng mình là thua thiệt. Thực sự là ta thua đó, nhưng mà ta được một cái là ta được có thiện căn, ta hơn họ là hơn họ cái thiện căn này. Họ không tin câu A Di Đà Phật, nhưng mà ta tin vào câu A Di Đà Phật. Một người bài bác câu A Di Đà Phật, người ta nói trời ơi trí huệ thông minh này sao lại niệm câu A Di Đà Phật. Như vậy họ thấy mình thấp,
Mình thất là thất cái chỗ nào?
Mình thất là không tu những pháp cao quá, không có nói năng hay ho làm chi. Nhưng mà ta được cái chỗ nào? Ta được câu A-di-đà Phật, ta niệm câu A-di-đà Phật chân thành, thanh tịnh để quyết lầm đi về Tây Phương. Còn họ mất cái gì? Họ mất câu A-di-đà Phật. Họ được, có thể được phước, tức là nhiều người ủng hộ, yếm trợ, sự nghiệp có thể đề huệ thịnh vượng. Ta mất cái đó, nhưng mà ta được cái gì? Ta được là được đến lúc lâm chung ta hướng cái phước đó đi về Tây Phương. Còn họ không biết hướng cái phước đó, để đến lúc lâm chung họ không được đi về Tây Phương đâu chứ vậy, mà là cái gì? Tung nghiệp thọ báo. Cho nên ngài Tịnh Không dạy như thế này: ta tạo phước không được hướng phước, chứ đừng nói ta làm phước là hướng phước, là được hướng đó. Được hướng thì sau cùng đổ lũ mà ta yêu mất đi. Hòa thượng trong nói đời này càng chịu thiệt chừng nào ta càng được bước chừng đó. Có nghĩa là ta chịu thiệt bây giờ đi, để cuối cùng khi nằm chút ta đem tất cả cái phước đó hỗ trợ cho con đường vãng sanh của chúng ta. Tại vì thiện căn phước đức nhân duyên hội tụ ngay cái lúc mà chúng ta vãng sanh an toàn về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta vội vã hướng cái phước này thì lúc lâm chung chúng ta mất phước. Nghĩa là mình đau, đau mà đau hoàng hoại, đau hoàng hoại mà không có người hướng dẫn thì cái hoàng hoại nó làm cho chúng ta cất nửa câu A-di-đà Phật cất cũng được. Ta quyết định giữ thiện căn, nhất định những lời nào đi sai kinh Phật đừng để nhập trong tâm. Tại vì nếu nhập những cái lời mà sai kinh Phật trong tâm thuộc hạng người không có thiện căn. Như vậy hôm nay quý vị thấy thế nào gọi là thiện căn, thế nào gọi là phước đức, thế nào gọi là nhân duyên. Nhân duyên là cơ hội ngồi tại đạo tràng này niệm Phật. Thiện căn là giải kinh Phật phải đúc nhất định, không được sở ý một điều. Phật nói niệm Phật vãng sanh, ta quyết lòng tin niệm Phật vãng sanh, dù một vạn người đem tất cả lý lệ để lại bắt, ta vẫn tin là tin, thì thiện căn chúng ta đã đầy đủ. Còn nếu người ta nói làm gì có chuyện mà hộ niệm vãng sanh, rồi đánh sai cái Phật, nói sai cái Phật thuộc về hạng người, không có thiện căn. Nếu có tu hành gì tu hành cũng là đi sai, ly kinh nhất được, tức đồng ma thuyết. Trong kinh A Di Đà Phật dạy, người nào niệm Phật thì lúc lâm chung A Di Đà Phật giữ chư thánh chúc hiện tại kỳ tiền hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta căn cứ vào đây mà niệm Phật đi về Tây Phương. Ta quyết lòng cầu nguyện vãng sanh Tây Phương, tại vì trong kinh A Di Đà Phật dạy 4 lần, nhất định 4 lần, không phải là 3 lần. Phải vãng sanh về Tây Phương, phải nguyện vãng sanh về Tây Phương, thì như vậy tất cả những cái nguyện khác chúng ta cho nó là thứ yếu. Có duyên thì ta làm, không có duyên ta không để trong tâm. Mà cái nguyện vãng sanh nhất định phải ở trong tâm này, không bao giờ ly ra. Dù có một người nào đem kinh Phật ra nói cầu là vọng, à anh nói cầu là vọng, tôi nói cầu vãng sanh không phải vọng, đây là chánh cầu. Nhất định Phật không cho tôi cầu cái gì khác, nhưng mà Phật cho cầu vãng sanh, nhất định ta phải cầu vãng sanh. Ta cầu vãng sanh một cách vững vàng như vậy, chứng tỏ thiện căn chúng ta đã có. Nếu một người nào đó phước báu tràn trề mà họ không tu thì chứng tỏ họ có phước báu. Phước báu đó họ dùng để danh, để vọng, để gì đó, chứ không dùng cái đó để mà sử dụng nó trong lúc xả bỏ báo thân này để hướng đời đời cực lạc trên khổ Tây Phương, thì phước báu đó dù cho mấy đi nữa cũng chẳng qua là đem tiền mà lối lấy cái quan tài như nào. Những người nào tiền bạc nhiều quá, coi chừng đến khi chết xuống vì đồng tiền đó mà bị đại họa. Quý vị có nghe họ tưởng tình không, kể những chuyện mà ở bên Hồng Kông, coi người đi tới khoe vàng với ngài không? Vì chấp vào đó, khi chết rồi dễ gì mà được siêu sanh, dễ gì mà thoát cái nạn một con một chung vào đó mà giữ tiền. Cho nên mình tưởng là ngon mà sau cùng đại họa. Hiểu được chỗ này rồi, ta có thiện căn nên mới tin cầu A Di Đà Phật, ta có phước đức nên mới ngồi với nhau và lặng lẽ làm tất cả việc thiện lành nào, không cho một người nào biết, lặng lẽ đem cái phước đất gửi về Tây Phương, gửi về Tây Phương rồi thì lúc mà Lâm Chung A Di Đà Phật đem cái phước đó xuống cho ta về Tây Phương lớn. Và cơ hội chúng ta đã gặp câu A Di Đà Phật thiện căn phước đức nhân duyên đúng ngày trong kinh A Di Đà Đức Thế Tổ nói, người có đủ thiện căn phước đức nhân duyên được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta phải gom trộn tất cả thiện căn phước đức và nhân duyên đưa vào cái lúc xả bỏ báo tâm, nhất định không trở lại trong cõi ta bà này nữa, để một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúc mừng cho chư vị, nếu những lời này làm cho chư vị vững tin, nhất định chư vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.